Kính thưa cộng đoàn, một trang báo đã viết về một bạn trẻ 30 tuổi tên là Đỗ Hà Cử. Bạn trẻ này được sinh ra trong hoàn cảnh bệnh tật, phải nằm gắn chặt với cái chiếc giường suốt 30 năm trong suốt cái độ tuổi của anh. 10 năm đầu tiên, mẹ anh đã cố gắng đưa anh đi khắp nơi để chạy chữa căn bệnh bại liệt, nhưng không được. Cho nên bà phải chấp nhận để đồng hành và để nuôi anh suốt cuộc đời của anh. Nhưng bà lại có những sáng kiến rất đặc biệt. Chính bà vừa là người mẹ, vừa là người chăm sóc sức khỏe từ những cái việc nhỏ nhất như là tắm rửa ăn uống. Và bà cũng muốn làm một người thầy nữa, khi bà từng bước kiên nhẫn dạy cho con của mình biết đọc chữ. Mặc dù khi anh phát âm một tiếng đơn giản cũng phải gồng hết cơ bắp của mình lên để có thể nói được, nhưng người mẹ vẫn kiên nhẫn dạy cho con biết đọc chữ, để con có sách là nguồn vui của mình trên giường bệnh. Thế là sự kiên trì của người mẹ và sự cố gắng của anh Cử, anh đã đọc được sách và mẹ bắt đầu trang bị cho anh những quyển sách khác nhau về các thể loại. Rồi từ đó mẹ tiếp tục hướng dẫn anh để anh có thể có được một cái tủ sách nhỏ nhỏ. Từ tủ sách này, anh mời gọi những người thân cận hàng xóm đến để cùng đọc sách, cùng chia sẻ kiến thức với anh. Và anh đã bắt đầu có những mối tương quan tốt đẹp trong cuộc đời của mình. Dù anh không cử động được, không rời khỏi cái giường của mình được, dù anh không nói được thành một câu tròn vành rõ chữ, nhưng miệng của anh đã luôn luôn tươi nở nụ cười. Bởi vì anh tìm được ý nghĩa của cuộc sống qua việc đọc sách, qua việc chia sẻ kiến thức với những bạn đọc đến nhà của anh. Và niềm vui hạnh phúc của anh đã được đánh đổi bằng rất nhiều những hy sinh, những sự cố gắng thầm lặng, những sự sáng kiến nhiệt tình của người mẹ. Để rồi anh vẫn cảm thấy sự hiện diện của mình, cho dù nằm bẹp dí trên giường bệnh, đó là một sự hiện diện đầy tự hào, đầy niềm hy vọng. Bởi vì đằng sau anh có một người mẹ luôn luôn sẵn sàng nâng đỡ, sẵn sàng dẫn dắt, sẵn sàng đưa tay ra bảo vệ anh. Mặc dù người mẹ dần dần cũng phải đến tuổi cao niên, dần dần cũng phải sức cùng lực kiệt. Đó là cái hình ảnh để cho chúng ta thấy Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã đem lại nhiều ngỡ ngàng cho chính vị ngôn sứ vĩ đại, đó là Gioan Tẩy Giả. Có lẽ Gioan trong hoàn cảnh ngồi tù vẫn luôn luôn nghĩ rằng Chúa Giêsu thì đúng là đấng phải đến rồi, nhưng mà phải đến một cách đặc biệt chứ, phải thật sự vinh quang, phải thật sự oai hùng, phải thật sự có nhiều người làm tùy tùng để rồi thể hiện sức mạnh hoành tráng của mình. Bởi sức mạnh đó rất là cần thiết trong cái hoàn cảnh hiện tại của người Israel đang phải chịu nhiều sự đô hộ của người đế quốc Roma, và cũng phải chịu nhiều áp lực bởi đời sống luân lý đạo đức bị xuống cấp trong hoàn cảnh đất nước bị xáo trộn. Gioan mong muốn Đức Giêsu phải đứng lên, phải làm những việc hùng mạnh để làm cho đất nước được độc lập, được an bình và đón nhận nhiều cái hoa trái, sự bình an trong đời sống xã hội, chính trị, kinh tế và chắc chắn là có luân lý đạo đức nữa. Nhưng thực ra Chúa Giêsu lại xuất hiện như một người rất bình dị, như một vị đạo sĩ lang thang, nghèo khổ và sẵn sàng đến với những người nghèo khổ nhất. Và Đức Giêsu dường như có vẻ không thích tổ chức một cái tập thể để dương oai diễu võ trước mặt người khác, khiến cho Thánh Gioan rất sốt ruột. Ngài mong muốn Đức Giêsu phải làm một cái cuộc cách mạng nào đó cho mọi người nhận biết vinh quang Thiên Chúa. Bởi vì Ngài đã loan báo với Đức Giêsu rằng: đấng đến sau tôi nhưng quyền thế hơn tôi, và tôi không đáng xách dép hay là cởi quai dép cho người. Nhưng mà dường như đấng đến sau đấy không biết có dép để đi, để cho cái ông Gioan có thể xách dép hoặc cởi quai dép cho Chúa hay không. Bởi vì người mang phong thái của một người rất nghèo khổ, nhưng đầy cảm thông, đầy thương mến, đầy tận tình chăm sóc những người nghèo khổ và bé mọn nhất trong cộng đồng xã hội. Và khi được hỏi để cho biết rằng Đức Giêsu có phải là người được Thiên Chúa sai đến hay không, Ngài cũng chẳng nói gì về bản thân của mình, mà Ngài mời gọi các môn đệ Gioan về nói với sư phụ Gioan của mình rằng: hãy nhìn, hãy kể lại những điều tai nghe mắt thấy, là những người mù được nhìn thấy, những kẻ câm điếc được nghe, được nói, những người què thì đi được, kể cả người chết thì cũng được trỗi dậy, và đặc biệt hơn, những người nghèo được nghe tin mừng bình an và ơn cứu độ. Chúa Giêsu không nói về bản thân của mình, nhưng muốn các môn đệ hãy nhìn ra thế giới, nhìn ra xung quanh những người nghèo khổ, khốn khó, tìm được niềm vui trong sự chữa lành và niềm vui khi được đón nhận lời hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Đó là những điều ngôn sứ Isaia đã tiên báo và đã xác quyết trong thời của Thiên Chúa đến: mắt người mù sẽ bừng mở và chân người què sẽ có thể nhảy nhót như hươu nai. Đó là niềm vui vì có Thiên Chúa hiện diện, vì Thiên Chúa giải thoát dân người và mọi nỗi tai ương khốn khổ. Nhưng những lời ngôn sứ Isaia loan báo về Đức Giêsu có vẻ cũng nhấn mạnh đến những niềm vui của thể lý, của sức khỏe, của tinh thần theo cái nhìn của người đời. Nhưng Đức Giêsu muốn chúng ta hãy nhìn Đức Giêsu là đấng đem lại niềm vui thiêng liêng, và chính niềm vui thiêng liêng này mới có thể làm cho chúng ta đạt được một cuộc sống viên mãn, một cái niềm vui hay là ý nghĩa đích thực cho thân phận làm người, cho con đường làm người của chúng ta ở nơi trần gian. Vậy chúng ta hãy nhìn Đức Giêsu đang ở cạnh chúng ta, đang nói với chúng ta những lời ân phúc và đang đưa bàn tay ra để muốn cứu chữa chúng ta. Nhưng chúng ta có sẵn sàng để cho Chúa cứu chữa không? Có sẵn sàng đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa không? Mỗi khi chúng ta đến xưng tội, chúng ta có thực sự tin vào lòng thương xót tha thứ của Chúa qua lời tha thứ mà Chúa Giêsu thể hiện trong bí tích giải tội hay không? Mỗi khi chúng ta lên rước lễ, chúng ta đã thực sự chạm đến Chúa Giêsu, chúng ta đã thực sự ở trong sự sống và tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng ta có thực sự hân hoan vì điều đó hay không? Hay là khi vừa rước lễ xong, chúng ta lại chia chí, chúng ta lại lo âu, chúng ta lại vướng bận rất nhiều những cái suy nghĩ mưu toan của cuộc sống trần gian. Rồi chúng ta có nhìn thấy Đức Giêsu trong những nỗi buồn phiền và những dao động, những ưu tư, những xáo trộn của gia đình, của xã hội, của thế giới, của mỗi người chúng ta hay không? Mỗi khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta tìm đến với Chúa Giêsu và chúng ta thưa với người những tâm tình như thế nào? Có phải là một lời chất vấn, có phải là một lời trách móc, hay là chúng ta dâng lên Chúa tất cả niềm đau khổ của chúng ta với sự tín thác, với sự hy vọng, với niềm tin chắc chắn rằng Thiên Chúa muốn chúng ta thánh hóa tất cả mọi sự để chúng ta được kết hiệp với Chúa Giêsu, Đấng đã làm người, để chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa trong niềm vui và trong hạnh phúc, Đấng đã làm người để chúng ta được sống và sống dồi dào. Vậy chúng ta hãy cùng với Thánh Gioan Tẩy Giả, cùng với những người tin Chúa Giêsu, cùng với những người lắng nghe lời của Chúa Giêsu và không vấp phạm, để chúng ta được thừa hưởng niềm vui đích thực của Chúa, đó là sự chữa lành một cách toàn vẹn cả linh hồn lẫn thể xác chúng ta, để chúng ta được sống như là những con người mới, những con người thuộc về Chúa Giêsu, những con người sẵn sàng bước theo Chúa Giêsu. Dù cuộc đời của chúng ta vẫn còn nhiều gian nan khốn khó, nhưng bước theo Chúa Giêsu đó là chúng ta bước đi trên con đường bình an, bởi vì tất cả đều sinh ích lợi cho những người thực sự thành tâm yêu mến Chúa và sẵn sàng tin theo Chúa.